Ban Việt ngữ RFI rất vui mừng được tiếp chuyện với bà Nguyễn Thị Nga, vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhân dịp bà sang Paris sau khi đã đến Oslo để nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Na Uy, giải thưởng về tự do ngôn luận cho nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Vậy thì trước hết chúng tôi xin được hỏi là khi mà hai ông bà nhận được tin là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa được giải thưởng này thì cảm xúc của bà như thế nào ạ?
Dạ vâng, trước khi nhận được cái giải thưởng này thì cái cảm xúc của vợ chồng tôi rất vui mừng lắm. Hai vợ chồng tôi có nói là chứng minh cho chính quyền sở tại biết rằng con đường đi của mình là chính đáng. Vì trong thời gian đấu tranh tự do dân chủ, trong đó có quyền tự do ngôn luận, thì đã bị chính quyền sở tại bắt giam 6 năm tù và 3 năm quản chế. Và họ thường rêu rao với những người dân ở đấy là việc làm của nhà tôi là một tên phản động, họ vùi dập, họ này khác. Cho nên là khi được cái giải thưởng này để chứng minh cho họ rằng là chồng tôi đã chọn con đường đi đúng đắn và đã được các chính giới, các tổ chức, các đoàn thể ở nước ngoài công nhận và vinh danh.
Vâng, thế thì khi bà sang đến Oslo và thay mặt chồng nhận giải thưởng này thì cảm xúc bà như thế nào khi mà thấy rằng ở nước ngoài chồng bà được vinh danh như thế ạ?
Tôi rất vui là khi người dân Na Uy họ đã rất trân trọng những cây bút mà những người dám đòi cái quyền tự do ngôn luận như chồng tôi. Và tôi buồn thay cho đất nước tôi là tại sao mở một cái đất nước xa xôi như vậy thì người ta lại quan tâm đến cái quyền con người, cái quyền được nói, cái quyền được chia sẻ, cái quyền được bày tỏ. Nhưng ở trong nước tôi thì đòi cái quyền đó là lập tức bị chính quyền cho bỏ tù, rồi đàn áp, sách nhiễu, rồi thóa mạ, rồi nhục mạ, tức bỏ hết cái quyền của chúng tôi, những người dân chúng tôi trong nước. Đó là một cái điều tôi rất là buồn. Và khi nhận được cái giải này, tôi thấy đất nước Na Uy họ thật trân trọng và họ rất là tử tế. Chồng tôi đọc một cái bài diễn văn xong thì họ toàn bộ cái hội trường đó họ đứng lên và họ vỗ tay không ngớt, vỗ tay rất lâu, rất trân trọng. Và điều đó làm tôi rất là vui.
Vâng, thế thì sau khi đã ở Oslo để nhận giải thưởng đó thì bà có dịp đi sang một số nước châu Âu khác, trong đó có Pháp. Vậy thì trong cái thời gian đó bà đã có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với những ai trong chính giới quốc tế ạ?
Vâng, trong thời gian ở Pháp thì tôi cũng có gặp chính giới quốc tế, tức là tổ chức ân xá quốc tế, và tôi đã tiếp xúc với luật sư không biên giới ở Pháp, và sau đó thì tôi được tiếp xúc với tất cả các bà con kiều bào ở Pháp.
Vâng, thế thì hiện nay nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa sau khi mãn hạn tù vào năm ngoái thì phải tiếp tục thọ cái án quản chế tại gia. Vậy thì tình trạng sức khỏe cũng như tinh thần hiện nay của chồng bà như thế nào ạ?
Vâng ạ, theo tôi được biết thì 6 năm tù đã đầy ải chồng tôi một cách khốc liệt. Chồng tôi đã trải qua 4 nhà tù và 3 lần biệt giam, một lần bịt mồm sau khi đưa tin lúc điếu cày Nguyễn Văn Hải ra ngoài. Thì sau khi mãn hạn tù về thì cái việc mà chồng tôi còn phải tiếp tục 3 năm quản chế ở địa phương thì họ cũng không hề lấy lỏng tay về cái việc mà chồng tôi đã ra khỏi tù. Thí dụ những lần mà chồng tôi bị ốm đau, bệnh tật sau khi ra khỏi tù thì nhà tôi có nhiều chứng bệnh và phải làm đơn họp với họ để đi chữa bệnh. Thì trong thời gian chữa bệnh đi lên Hà Nội, tức là nhà tôi, chồng tôi có phải mổ cắt bỏ một khối u ở má, sau đó là cắt dây thần kinh số 5 và mổ khối u tiền liệt tuyến. Trong vòng 20 ngày, chồng tôi phải chữa trị 3 cái bệnh đó. Nhưng trước khi xin phép họ làm giấy để họ ký vào để cho mình đi chữa bệnh, thì mặc dù ra khỏi nhà tù nhưng họ cũng tiếp tục lên những cái bệnh viện mà chồng tôi chữa bệnh. Họ sách nhiễu, họ gây khó khăn, họ đến cái nhà nghỉ mà chồng tôi mới thuê hai bố con lên đấy để trong lúc chờ đợi làm thủ tục hồ sơ để vào chữa bệnh. Họ đã lên đấy tìm cách gây khó với chủ khách sạn đó và đuổi chồng tôi ra ngoài, không cho chồng tôi ở đấy, nhằm mục đích là đuổi chồng tôi về cái thành phố sở tại, không cho chữa bệnh ở Hà Nội nữa. Với lý do tại sao về cái địa phương sở tại thì họ dễ bề quản lý, họ theo dõi sát sao. Thế còn nếu ở Hà Nội là họ không theo dõi được. Đấy, cái tình trạng quyền của con người ở Việt Nam như thế, sau khi ra khỏi nhà tù rồi nhưng cũng không được thoải mái, vẫn phải chịu cái sự giám sát sát sao của họ. Và khi ở bệnh viện rồi thì họ còn tiếp tục lên đi hỏi các bác sĩ và họ luôn luôn điều công an của tỉnh đến theo dõi xem chồng tôi có phải nằm ở cái bệnh viện đó không.
Vâng, thì người ta vẫn thường nói nhiều đến những nhà đấu tranh nhân quyền, nhưng mà có lẽ ít ai nghĩ đến cái tình cảnh của những người thân nhân trong gia đình, đặc biệt là những người vợ của những nhà đấu tranh như là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Vậy thì trong những cái năm tháng khi mà chồng bà bắt đầu tham gia đấu tranh cũng như những năm tháng mà chồng bà ở trong tù, và ngay bây giờ thì tâm trạng của bà như thế nào? Bà có cảm thấy là cái áp lực quá nặng nề hay không? Có cảm thấy tuyệt vọng hay không?
Thưa anh, tôi không bao giờ tuyệt vọng. Tôi nghĩ vì cái con đường đi của chồng mình là đúng. Hơn nữa chồng mình lại là một nhà văn. Một nhà văn thì phải sao? Là phải nộp tải tất cả những cái mặt trái của xã hội để cho xã hội có phát triển và tốt hơn nữa. Cho nên nhiệm vụ của người cầm bút là phải thúc đẩy xã hội đi lên. Thì vậy thì tôi không có cái gì là tuyệt vọng cả. Mà tôi nghĩ rằng là tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của chồng tôi trong thời gian tù đầy. Vì cái thời gian đấy nó quá dài. Mà anh biết rằng là ở một cái thể chế một đảng, thực trạng cái tình hình của chính quyền Cộng sản Việt Nam đấy, họ đối xử với các tù nhân rất là khốc liệt, rất là sát sao. Cho nên là cái phần sức khỏe là tôi lo thôi, còn tuyệt vọng thì tôi không bao giờ tuyệt vọng. Vì chính nghĩa thì không bao giờ là tuyệt vọng cả. Tôi không bao giờ tuyệt vọng.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn bà Nguyễn Thị Nga đã dành cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, nhân dịp bà đến Paris sau khi đã thay mặt cho chồng là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nhận giải thưởng về tự do ngôn luận do Hội Nhà văn Na Uy trao tặng.
Vâng, cảm ơn anh ạ.